nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Hai người đàn ông cao niên minh bạch rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 19 tháng 10 năm 2023. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kiên trì đưa chân tướng về Đại Pháp ra công chúng trong nhiều năm. Điều này đã giúp nhiều người hiểu được chân tướng và ủng hộ pháp môn tu luyện. Dưới đây là hai câu chuyện như vậy. 1. Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt. Tại một hội chợ thị trấn, một cụ ông đang bán một số món quà thú vị. Khi nhìn thấy tôi, ông ấy vui vẻ chào tôi và bắt đầu trò chuyện. Tôi nhân cơ hội này để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho ông ấy. Tôi rất vui mừng khi ông ấy nói rằng đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp từ một người phụ nữ ở chợ. Bà ấy đã giúp ông thoái đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên quan của nó. Ông ấy hỏi, có phải tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không? Tôi đáp, có ạ. Trước đây cháu mắc đủ loại bệnh tật, nhưng bây giờ cháu đã khỏi bệnh. Ông nói thêm, ta có thể thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt. Nhìn này, ta có cuốn tài liệu Pháp Luân Đại Pháp này và ta rất thích đọc nó. Cậu còn cái nào nữa không? Tôi đưa cho ông ấy một số tài liệu khác và ông cảm ơn tôi rất nhiều. Ông ấy bắt đầu đọc ngay lập tức. 2. Đọc Pháp Luân Đại Pháp hảo cho đám đông ở chợ. Ở chợ, tôi gặp một người nông dân nhiệt tình, vui vẻ và hay nói. Tôi nói với ông ấy rằng ông ấy trông rất tuyệt và đoán rằng ông đã ngoài 60 tuổi. Ông trả lời rằng thực tế ông đã 75 tuổi. Tôi nhận xét, cha, cụ thật may mắn, cụ trông khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Sau đó, ông nói thêm, tôi không chỉ may mắn mà còn có vài đứa cháu đã có thể vào đại học. Tất cả chúng tôi đều tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Tôi đồng ý. Đúng vậy, người ta nên làm việc tốt và không nên làm việc xấu. Đó chính là những gì Pháp Luân Đại Pháp dạy. Tôi đưa cho cụ ấy một thẻ thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Cụ nông dân lớn tuổi đó đã nhận tấm thẻ và đọc to trước đám đông ở chợ. Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Sau đó tôi nói với ông ấy nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp và thuyết phục ông ấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên quan của nó. Bài chia sẻ thứ hai: Được phúc báo vì lên tiếng cho Pháp Luân Công. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 19 tháng 10 năm 2023. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, các học viên trên cả nước đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện, nhưng lại bị bắt và đưa đến các trại lao động, trại tạm giam và nhà tù. Năm 2000, một học viên bị giam giữ đã cố gắng cung cấp cho tôi một số thông tin yêu cầu tôi khởi kiện để đòi công lý cho anh ấy. Khi biết chuyện, chồng tôi đã đề nghị đứng tên khởi kiện. Anh nói, anh không tu luyện Pháp Luân Công, anh làm điều đó sẽ hiệu quả hơn em. Chồng tôi đã thuê luật sư chuẩn bị hồ sơ và nộp ra tòa. Trước sức ép của cơ quan chức năng, tòa án không dám thụ lý vụ án và chúng tôi đành bỏ cuộc. Khi cuộc bức hại quá nghiêm trọng, việc chồng tôi lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công là một hành động dũng cảm. Vì lòng tốt của mình, anh ấy đã được ban phước trong một vụ tai nạn xe hơi vài tháng sau đó. chồng tôi đang lái xe ra khỏi thành phố để đi công tác. Trên đường cao tốc, anh ấy bị mất lái và lao vào gầm một chiếc xe tải lớn. Kính chắn gió vỡ tan, chiếc xe bị hư hỏng nặng nhưng bốn người trong xe không hề hấn gì. Trong lúc va chạm, người ngồi sau chồng tôi đã bị ép vào lưng anh ấy, nơi đó anh bị thoát vị đĩa đệm. Lực tác động bằng cách nào đó đã khắc phục được tình trạng của anh ấy. Anh không còn bị đau lưng sau vụ tai nạn. Điều đó thật tuyệt vời làm sao. Trong một lần khác, khi anh đang đi bộ trên đường, một chiếc ô tô chạy với tốc độ cao về phía anh. Anh chưa kịp né tránh, đã bị đâm phải. Thay vì bị hất xuống đất, anh ấy lại nằm trên nóc xe mà không hề hấn gì. Có lần chồng tôi lái xe tải đi thành phố khác. Phanh đột ngột ngừng hoạt động khi xe đang xuống dốc. Nó lao xuống dốc với tốc độ cao, khiến người bạn đồng hành của anh ấy vô cùng sợ hãi. Chồng tôi giữ vững tay lái, xe tải giảm tốc độ dần dần và không xảy ra tai nạn. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.